Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 143. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Xin mời mở kinh văn. Tờ thứ 21, kinh văn hàng thứ nhất. Mời xem nguyện thứ 21. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, hệ niệm ngã quốc, phát bồ đề tâm, kiên cố bất thoái, trực chúng đức bổn, chí tâm hồi hướng, dục sanh cực lạc, vô bất tòi giả. Nhược hữu túc ác, văn ngã danh tự, tức tự hối quá, vi đạo tác thiện, tiện trì kinh giới, nguyện sanh ngã sát, mạng chung bất phục, cánh tam ác đạo, tức sanh ngã quốc, nhược bất nhĩ giả, bất thụ chánh giác. Đây là nguyện thứ 21. Cái nguyện này kinh văn phân thành hai đoạn, từ ngã tác Phật thời đến vô bất tội giả là một đoạn, nhược hữu túc ác đến sau cùng, đây là đoạn thứ hai. Lần trước chúng ta giảng đến trực chúng đức bổn, hôm nay chúng ta xem tiếp ba câu sau cùng. Chí tâm hồi hướng, dục sanh cực lạc, vô bất tòi giả. Đồng tu học Phật đối với hồi hướng đều rất là quen thuộc. Thế nhưng hồi hướng không phải là một việc dễ dàng. Đem cái gì để hồi hướng? Quyết không thể nói một câu hồi hướng trống không thì có hiệu quả. Chúng ta từ nơi kinh văn này mà xem, văn danh, hệ niệm, phát tâm, bất thoái, trực chúng đức bổn, dùng cái này để hồi hướng. Chúng ta nghĩ xem, chúng ta mỗi ngày hồi hướng, lấy cái gì để hồi hướng? Việc này phải rõ ràng. Hồi hướng chính là phát nguyện. Bạn xem hồi hướng chỗ này, Phật dạy chúng ta chí tâm. Chí tâm là chân thành đến cùng tột. Một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ. Thế pháp, Phật pháp đều phải hoàn toàn xả bỏ. Cái tâm này mới xem là chí tâm. Nếu như đối với thế gian này, danh lợi, năm dục sáu trần, đủ thứ hưởng thụ, vẫn còn một chút lưu luyến, thì không phải chí tâm. Niệm Phật như vậy cầu sanh tịnh độ thì rất khó. Chỉ có thể ở nơi tịnh độ trồng một ít thiện căn. Ngay đời này việc giảng sanh thật là khó. Chân thật hy vọng ngay đời này giảng sanh tịnh độ, cần phải đem phải quấy nhân ngã, tham sân si mạng triệt để buông xả. Lần này tôi ở Hồng Kông có một vị đồng tu viết cho tôi một lá thư. Hoàn cảnh đời sống của anh rất là khổ cực, buổi tối đi làm công cho nên không thể đến nghe kinh. Nêu ra một vấn đề, anh nói con người anh rất tốt, đối với người cũng rất không tệ. Tại vì sao tất cả tai nạn anh đều rất là không may đều gặp phải? Hỏi tôi những tai nạn này phải làm sao mới có thể hóa giải. Tối hôm qua sau khi trở lại, đồng tu nơi đây cũng có gặp tình trạng này, đến nói với tôi loại tình huống này quyết không chỉ một hai người, rất nhiều người đều gặp phải vấn đề này. Thân chúng ta cũng rất tốt, cũng chịu tu phước, cũng chịu giúp đỡ người khác. Tại vì sao rất nhiều tai nạn đều không thể tránh khỏi? Khiến cho tôi nghĩ đến một đoạn văn chương của Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký, chúng ta ngày trước đã từng tỉ mỉ giảng qua, có lưu lại băng ghi âm lưu thông. Du tiên sinh là một người đọc sách, đọc sách rõ lý, bình thường cũng thích bố thí, làm việc thiện, nơi nơi giúp đỡ người khác, y theo giáo huấn của thánh hiền mà làm. Tại vì sao? Cũng là nhiều thứ bất hạnh ông cũng đều gặp phải. Trong lòng không tránh khỏi oán trời trách người. Phật Bồ Tát có lỗi với ông, ông trời cũng có lỗi với ông. Còn phải viết sớ văn đốt ở trước mặt thần táo. Không ngờ thần táo đến thật, điểm hóa cho ông. Nói ông, anh vẫn xem là không tệ, lương tâm vẫn chưa bị mất đi, chẳng qua nghiệp chướng của anh tạo, chính anh không biết được. Tuy là anh miệng có thể khuyến thiện, thân anh dường như cũng không hề làm qua việc xấu. Táo thần nói, ý của anh bất thiện, tâm của anh bất thiện. Việc này cũng giống như một cây đại thọ, tâm là gốc, ý chính là ý niệm, ý niệm là thân cây, thân thể tạo tác là cành nhánh, lời nói của miệng là lá cây. Lá cây này của bạn vẫn không tệ, cành nhánh cũng không tệ, căn gốc hỏng rồi, bạn còn có thể cứu sao? Hết cứu. Cho nên cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta tu hành, đoạn ác tu thiện, làm từ chỗ nào? Tu từ căn bản. Ngày nay chúng ta rất nhiều người phạm phải sai lầm, không biết được căn bản. Tâm bất thiện, ý niệm bất thiện, thân khẩu có thiện hơn, bạn không thắng nổi nghiệp lực. Đây là chúng ta lấy một thân cây để làm thí dụ, mỗi người rất dễ hiểu. Nếu như bạn tâm thiện, ý niệm thiện, thân khẩu cho dù bất thiện đều có thể cứu, cây sẽ không chết. Cành lá hoa trái của bạn có tốt có đẹp hơn, nó không có cội gốc, qua mấy ngày sẽ khô chết, nó không thể sống. Cho nên tâm thiện, ý thiện quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Du tình ý công ngộ táo thần ký, cái thiên văn chương này giảng được quá rõ ràng. Phàm hãy gặp phải những chướng nạn này, phải nên đọc nhiều thiên văn chương này, nỗ lực phản tỉnh, y giáo tu hành. Trong kinh điển đã dạy cho chúng ta cương lĩnh. Văn danh, phía trước tôi đã nói qua với các vị, cái văn này là tam huệ của Bồ Tát: văn huệ, tư huệ, tu huệ, là tam huệ của Bồ Tát, không phải văn thông thường. Chúng ta nghe danh hiệu của A Di Đà Phật, không có được công đức lợi ích thù thắng lớn như vậy. Chân thật có trí tuệ, nghe được danh hiệu của Phật, họ liền có thể sanh tín tâm, họ liền có thể giác ngộ, họ liền có thể quay đầu. Khi vừa quay đầu, hệ niệm thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế xuất thế gian, tất cả pháp, họ tất cả buông xả. Cái buông xả này phía trước phải ghi nhớ: vọng tưởng, lo lắng, vướng bận trong lòng, thảy đều buông xả. Phải quấy nhân ngã buông xả, danh vọng lợi dưỡng buông xả, lợi hại được mất buông xả. Từ nay về sau, trong lòng chỉ có A-di-đà Phật, chỉ có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc ở đâu vậy? Trên bộ kinh này đã nói, chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên đọc kinh, kinh phải đọc thuộc, mỗi giờ mỗi phút đều có thể nghĩ đến điều trong kinh đã nói. Đây chính là hệ niệm ngã quốc. Kinh văn bạn không thuộc, bạn làm sao có thể hệ niệm? Tại vì sao khuyên mọi người phải đem kinh này đọc 3.000 biến, bạn mới có thể hệ niệm. Hệ niệm chính là nhớ Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí trên kinh Lăng Nghiêm: ước Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Ước Phật chính là chỗ này nói hệ niệm. Kinh văn bạn không thuộc thì bạn không làm được. Cho nên người giác ngộ sau khi văn danh thì họ thật làm. Chúng ta tuổi tác cao rồi, sức nhớ không tốt, không đáng lo, biến số nhiều thì được. Ngày trước đã từng có người đọc qua 6.000 biến, bộ kinh này mới có thể thuộc. Lợi căn, tôi cũng thấy qua. Đọc 500 biến thì họ có thể thuộc lòng. Mỗi ngày phải đọc, mỗi giờ phải học thuộc. Đọc thuộc lòng chính là ức niệm, chính là hệ niệm. Tâm Bồ Đề là từ chỗ này mà phát khởi. Phát Bồ Đề tâm, người thông thường chúng ta tâm Bồ Đề không thể phát khởi. Đương nhiên không thể phát khởi. Bạn không hề biết tí gì đối với kinh giáo của Thế Tôn. Tâm Bồ Đề của bạn làm thế nào mà phát khởi? Khởi tâm động niệm đều là phiền não. Khởi tâm động niệm đều là tạo nghiệp. Trên Kinh Địa Tạng nói, chúng sanh cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm đều là tạo tội. Đây là nguyên nhân gì? Vừa rồi mới nói, căn gốc của chúng ta hỏng rồi. Cành lá cắt tỉa có đẹp hơn, không có gốc, không có thân. Có đẹp hơn cũng chẳng qua là hoa cắm trong bình mà thôi. Là chết, không phải sống. Không thể dài lâu. Tâm Bồ Đề là từ trong văn danh hệ niệm mà phát ra. Lý giải được, càng thấu triệt. Đối với kinh giáo, lý giải được càng sâu, tâm của bạn càng tiến bộ. Gặp phải bất cứ cảnh giới nào, bạn đều sẽ không thoái chuyển. Vì sao vậy? Thuận cảnh, thiện duyên, không khởi tham ái, quyết định không lưu luyến. Nghịch cảnh ác duyên, không sanh phiền não. Vĩnh viễn gìn giữ thanh tịnh bình đẳng giác của chính mình. Vậy mới có thể kiên cố bất thoái. Sau đó bạn mới có thể toàn tâm toàn lực đoạn ác tu thiện. Đây chính là trực chúng đức bổn. Bồ Tát sáu ba la mật, Phổ Hiền mười nguyện, bạn mới có thể thực tiễn. Dùng cái công đức này hồi hướng, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, vô bất toại giả. Đương nhiên thành tựu. Đây là nhiều đời tạo ác, chân thật quay đầu. Một đoạn phía sau lại khích lệ chúng ta, nhược hữu túc ác. Cái túc ác này là nói hiện tại bạn đang tiếp tục tạo ác, bạn vẫn chưa quay đầu. Đoạn phía trước này là tạo ác. Người ngay trong đời quá khứ tạo ác đã quay đầu. Ngay trong đời quá khứ tập khí rất sâu nặng, rất muốn quay đầu, không quay đầu được. Vậy thì phải hỏi, chúng ta có tâm cảnh giác hay không? Có muốn liệt khỏi sáu cõi luân hồi hay không? Hay là vẫn muốn tiếp tục ở trong thế gian này tạo nghiệp thọ báo? Việc này phải hỏi chính mình. Nếu như chân thật giác ngộ, thế gian này là khổ, vậy thì phải quay đầu. Làm thế nào quay đầu? Ngay chỗ này Phật dạy bảo chúng ta. Văn ngã danh tự, tức tự hối quá. Then chốt chính ngay hai chữ hối quá này. Thế nào gọi là hối quá? Trong Phật Pháp gọi là sau không tạo nữa, gọi là hối quá. Tuyệt đối không phải ở trước mặt Phật Bồ Tát sám hối, ngày mai lại làm, làm rồi lại ở trước mặt Phật Bồ Tát sám hối, cầu Phật Bồ Tát xá tội. Đây là giả. Việc làm này không chút lợi ích nào. Nhà Nho gọi là bất nhị quá. Lỗi lầm chỉ có một lần, vì sao không phạm lỗi giống như vậy? Đây gọi là chân thật sám hối. Chúng ta có thể làm được hay không? Nếu như không thể sám hối, cả đời này chỉ có thể ở nơi tịnh độ trồng một chút thiện căn, hay nói cách khác vẫn phải tiếp tục luân hồi. Đến lúc nào bạn mới có thể ra khỏi, có thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi? Hôm nào chân thật hối quá, chân thật quay đầu, bạn liền vĩnh viễn thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Then chốt chính ở hai chữ này. Cái vấn đề này chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cũng không thể giúp được. Chính mình làm, chính mình chịu. Bạn cũng không cần oán trời trách người. Oán trời trách người là tội lại chồng thêm tội, không có quan hệ gì với tất cả mọi người. Tự làm, tự chịu. Thánh hiền thế xuất thế gian đều đem cái sự việc này nói cho chúng ta nghe được rõ ràng, thấu triệt. Chúng ta ngay trong lúc giảng giải luôn luôn nhắc đến, hy vọng chúng ta nghe lọt vào tai, thường hay có thể ghi nhớ. Không làm việc sai nữa. Gốc sai lầm của chúng ta là gì? Gốc không cách gì nhổ đi. Gốc chính là tự tư tự lợi. Gốc chính là ngã chấp kiên cố. Từ vô thị kiếp đến nay, khởi tâm động niệm đều là vì ta. Ta là trung tâm vạn pháp vũ trụ. Cái quan niệm này đặc biệt sai lầm. Cái quan niệm này chính là căn cùng gốc của chúng ta có vấn đề. căn gốc bất thiện. Cho nên chúng ta ở trong Phật Pháp, không luận dụng công thế nào, không luận tu học thế nào, đều cảm thấy công phu không có lực, đều không cách gì giống như Thế Tôn ở trong kinh điển nói ra công dụng thù thắng. Chúng ta không đạt được. Cho nên hối quá, hai chữ này công đức không thể nghĩ bàn. Chúng ta đọc qua Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, vua A Xà Thế, Đề Bà Đạt Đa, hai người này lòng dạ gian trá, phá hoại Phật Pháp, năm nghịch mười ác đều làm hết. Đề Bà Đạt Đa, đây là thị hiện. Đời đời đọa địa ngục. Vua A Xà Thế đến khi lâm chung, chí tâm sám hối, chân thật hối quá, cầu nguyện giảng sanh. Ông chính là được A Di Đà Phật cái nguyện lực này gia trì. Ông sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế Tôn nói với chúng ta, thượng phẩm trung sanh, việc này khiến cho chúng ta cảm thấy rất là kinh ngạc. Làm sao mà có được phẩm vị cao đến như vậy? Tâm sám hối thiết thực, tâm sám hối chân thật, chúng ta từ nơi những chỗ này thể hội được. Không được xem thường chúng sanh tạo ác. Họ tạo ác nghiệp có nghiêm trọng hơn. Nếu như khi họ lâm chung chí thành sám hối, có thể giảng sanh thế giới Cực Lạc, phẩm vị còn cao hơn ta. Làm sao ta dám xem thường? Lục Tổ Đại sư Huệ Năng nói rất hay, nếu là người chân chính tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Câu nói này chúng ta phải thường ghi nhớ trong tâm. Đại sư Ngẫu Ích dạy bảo chúng ta, cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu ở tâm người. Các ngài hai người lời nói không giống nhau, ý nghĩa hoàn toàn như nhau. Cảnh duyên, cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Hay nói cách khác, tất cả người, tất cả vật, không có ai là không bình đẳng, thanh tịnh. Không có thiện ác, không có tà chánh, không có phải quấy, không có tốt xấu. Thiện ác tà chánh phải quấy tốt xấu từ đâu mà ra vậy? Là từ nơi tâm bất thiện của chính chúng ta mà ra, vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính chúng ta, không có liên quan với cảnh duyên bên ngoài. Có mấy người hiểu được cái đạo lý này? Có mấy người nhận biết chân tướng sự thật? Chỉ có người chân thật hiểu rõ chân tướng sự thật, triệt để sám hối, chân thật quay đầu, cho dù xem thấy người khác lỗi lầm cũng chấp tay khiến hoan hỷ. Quyết không dám khinh thường phê bình. Nói không chừng đó là Bồ Tát thị hiện. Chúng ta làm sao biết được? Phàm phu mắt thịt. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian này quá đông quá nhiều. Trong đạo tràng, cổ đức thường nói rồng rắn lẫn lộn. Trong đạo tràng đích thực có phàm phu, thế nhưng cũng có thánh nhân thị hiện ở ngay trong đó. Bạn làm sao biết ai là thánh? Bạn làm sao biết ai là Phật, ai là Bồ Tát? Vậy chúng ta đối đãi thế nào? Chúng ta xem mỗi một người đều là chư Phật Bồ Tát, một mực bình đẳng tôn kính, một mực bình đẳng cúng dường, thì chúng ta không có lỗi lầm. Đây là chân thật sám hối, chân thật quay đầu. Hành trì của họ chắc chắn là dáng vẻ như vậy. Người chân thật quay đầu, tư tưởng của họ thay đổi, hành vi đương nhiên cũng thay đổi. Tư tưởng vừa rồi mới nói, cội gốc của họ thiện, tâm thiện, ý niệm thiện. Cho nên ngôn hành của họ nhất định là thiện. Vi đạo tác thiện, họ tu thiện không phải vì chính mình, vì đạo. Cái gì là đạo? Bồ đề đại đạo, thành Phật chi đạo. Vì việc này mà đoạn ác tu thiện. Cái gì là Bồ đề đạo? Cái gì là thành Phật chi đạo? Bồ đề cùng Phật là một ý nghĩa, đều là tiếng Phạn. Dịch thành Trung Văn là đại giác. Giác ngộ viên mãn, giác ngộ triệt để. Giác ngộ là gì? Giác ngộ hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Cho nên họ tu thiện. Thế gian rất nhiều khoa học gia, triết học gia, đều đang dò tìm khởi nguồn của vũ trụ, khởi nguồn của sinh mạng. Đây là một việc lớn của giới học thuật. Có được kết luận hay không? Thực tế mà nói, trong triết học không có kết luận, trong khoa học cũng không có kết luận. trong tôn giáo có kết luận. Phật nói với chúng ta, vũ trụ từ nơi đâu mà có, sinh mạng từ nơi đâu mà có. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là rễ của chúng ta, thức là gốc của chúng ta. Tánh thức là chân thật. Tuyệt đối chân thật. Ấn Độ giáo, Bà La Môn giáo, họ nói là từ Đại Phạm Thiên Dương biến hiện ra. Đại Phạm họ nói chính là tánh thức nhà Phật nói. Thiên Chúa giáo, Kitô giáo nói Thượng Đế. Thượng Đế cũng là nói tánh thức. Bái Hòa giáo nói Thượng Đế. Thượng Đế của họ là trí tuệ. Trong Phật Pháp chúng ta gọi là báo thân Phật. Báo thân là trí tuệ. Trong Pháp Đại Thừa gọi là Pháp Thân. Mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một Pháp Thân. Trong tôn giáo nói, những danh từ thuật ngữ này không giống nhau. Kỳ thật đều là nói đến một sự việc. Cho nên tánh thức Đại Phạm, Thượng Đế, Thần Thánh, Pháp Thân, nó là năng hiện, năng sanh, năng biến, siêu kinh nghiệm. Chân thật tồn tại. Phật nói với chúng ta, đây là bản năng của chính chúng ta. Nhà Phật thường nói, mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra. Đây là bổn lai diện mục của chúng ta, bổn lai diện mục của tất cả chúng sanh. Nếu ai chứng được cảnh giới này, ở nhà Phật gọi họ thành Phật rồi. Trong Bà La Môn giáo thì chính là bạn sanh Phạm Thiên. Đại Phạm chính là cái ý này. Trong Phật Pháp Đại Thừa gọi là bạn chứng được Pháp Thân, Pháp Thân Đại Sĩ. Chúng ta vì việc này mà làm thiện. Đây là đại đạo. Trong nhà Phật gọi cứu cánh Phật quả viên mãn. Họ chân thật làm thiện, quyết định không có ác, không có ác tâm, không có ác ý, ý niệm ác không có, thuần thiện. Thân khẩu hoặc có bất thiện, đó là phương tiện, nó không phải mục đích. Đó là thị hiện giáo hóa chúng sanh, một loại phương tiện giúp đỡ chúng sanh. Chúng ta phải tường tận. Chúng ta ở trên sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham học. Bạn xem qua 53 vị thiện tri thức này, họ giáo hóa chúng sanh đủ loại phương tiện khéo léo. Chúng ta thấy được cho nên chúng ta làm sao có thể không tôn kính đối với tất cả người, tất cả vật? Làm sao có thể không tán thán, không cúng dường? Chúng ta thấy Bồ Tát vì đạo, câu nói này thực tế mà nói là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ. Kinh điển Tịnh Độ không thể nghĩ bàn. Chúng ta đích thực ra là phàm phu, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn. Thế nhưng hành vi việc làm của chúng ta tương đồng với Pháp Thân Đại Sĩ. Bạn phải chân thật lý giải Kinh Vô Lượng Thọ, chân thật tín phụng Kinh Vô Lượng Thọ, y giáo phụng hành. Tuy là phàm phu, bạn làm gần giống Pháp Thân Đại Sĩ. Bộ kinh này là không thể nghĩ bàn. Thiện hàm nghĩa trong đây sâu rộng vô tận. Quyết không phải là cái thiện ngay trong kinh nghiệm phàm phu của chính chúng ta, không phải kinh nghiệm phàm phu của chúng ta siêu kinh nghiệm. Thế nhưng chúng ta cũng có thể thể nghiệm một ít. Người hiện tại gọi là ảnh hưởng chánh diện, không phải là mặt phụ. Mặt phụ là ác, chánh diện là thiện. Mặt ảnh hưởng tận hư không, khắp pháp giới. Thời gian ảnh hưởng lâu, tận cùng vị lai. Mức độ ảnh hưởng sâu, tận cùng sâu rộng. Đây là chân thiện, đây là đại thiện, đây là tổng cương lĩnh làm thiện, tổng nguyên tắc. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm không thể trái ngược với nguyên tắc này. Nhất định không nên làm ảnh hưởng mặt trái. Làm ảnh hưởng mặt trái chính là tạo nghiệp. Tám cái chữ này, câu phía trước là sám hối, là sám tội. Vi đạo tác thiện là câu này. Kinh văn phía trước Thế Tôn nhiều lần răn dạy chúng ta tích công bồi đức. Làm thế nào thực tiễn? Thế Tôn ở phía sau dạy chúng ta một câu: tiện trì kinh giới. Đây là thực tiễn. Thực tiễn vi đạo tác thiện. Kinh là giáo huấn của Phật, không cần nhiều. Cả đời chân thật có thể thọ trì một bộ kinh, liền có thể thành tựu. Bất cứ bộ kinh điển nào, cổ đức thường nói, một kinh thông tất cả kinh thông. Trì là thọ trì. Thọ trì tương đối không dễ dàng. Thọ là hoàn toàn tiếp nhận. Làm thế nào mới có thể làm đến hoàn toàn tiếp nhận? Cần phải buông xả vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chính mình. Vậy mới được. Ngày nay chúng ta học Phật, trước sau không đạt đến cái tiêu chuẩn này, chính là không chịu xả bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình. Tuy là tiếp nhận kinh giáo của Phật, trên thực tế vẫn là vọng tưởng phân biệt chấp trước chính mình làm chủ. Chỉ chẳng qua là lấy giáo huấn của Phật Bồ Tát làm tham khảo mà thôi. Vậy làm sao có thể đem tội nghiệp chuyển đổi lại? Không chuyển đổi được. Bởi vì khởi tâm động niệm của chúng ta đều là sai lầm. Không có chút nào là chính xác. Thế nhưng chính chúng ta lại không chịu thừa nhận lỗi lầm của chính mình, luôn cho rằng chính mình là đúng, thậm chí còn nói Phật Bồ Tát nói sai. Phật Bồ Tát là người 3.000 năm trước, những gì nói ra không hợp với thời đại hiện tại. Tâm thái như vậy đều là lấy tự ngã. Thực tế mà nói chính là lấy vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình làm chủ thể. Kiên cố mà không chịu nhổ bỏ đi. Cho nên càng không cần phải nói đến thọ trì đối với kinh giáo. Bạn có đọc tụng nhiều hơn, nghe được nhiều hơn, thậm chí đến bạn cũng sẽ nói, nói đến hoa trời rơi rụng, bạn vẫn là bị phiền não xoay chuyển. Vẫn là tạo nghiệp thọ báo. Không phải ở trên kinh Phật nói không được rõ ràng, là do chính bạn không chịu nghe, không chịu tiếp nhận. Cho nên chúng ta phải chân thật phát tâm thọ trì, cần phải bỏ đi thành kiến của chính mình, buông bỏ đi phân biệt chấp trước của chính mình, tùy thuận giáo huấn của Phật Đà. Đây mới chân thật gọi là thọ trì. Kinh chỗ này nói lý luận, cảnh giới. Giới là nói phương pháp. Chữ giới chỗ này nói là nghĩa rộng. Chúng ta nhất định phải tuân thủ phương pháp Phật Đà giáo huấn cho chúng ta. Chúng ta cũng rất dụng tâm. Đối với câu này, chăm chú tỉ mỉ. Bởi vì kinh giới của Phật quá nhiều, ba tạng 12 bộ, cả đời chúng ta đọc qua một lần cũng đọc không hết. Nếu như có người nói Đại Tạng Kinh họ từ đầu đọc đến cuối, đọc qua một lần, ta đều sẽ hoài nghi. Chân thật đọc qua, tư tưởng hành vi của họ nhất định sẽ khác đi. Nếu như sau khi đọc qua, tư tưởng hành vi vẫn không thay đổi, vẫn cứ là như vậy, đọc cũng bằng như không đọc. Không hề có chút thọ dụng. Nhất là người hiện đại. Xã hội hiện đại, xã hội công thương nghiệp kỹ thuật cao, cạnh tranh. Nếu như kinh luận quá phức tạp, số lượng quá nhiều, không cách nào thọ trì. Ở xã hội hiện tiền này, càng là tinh giản, càng được đại chúng hoan nghênh. Cho nên trong 10 tôn phái lớn, kinh luận của Tịnh Độ đơn giản, tổng cộng chỉ có 5 bộ kinh, 1 bộ luận. Hơn nữa, số lượng kinh điển đều không dài. 5 kinh, 1 luận, hiện tại in chung lại cũng chỉ là một cuốn mông mỏng mà thôi. Tiện ở thọ trì. Số lượng kinh điển tuy là không nhiều, nghĩa thú trong kinh điển rất phong phú. Không chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật, 49 năm nói ra tất cả pháp đều bao gồm ở trong đó. Thậm chí đến mười phương ba đời, tất cả chư Phật nói ra tất cả pháp đều không ngoài 5 kinh 1 luận. Cho nên nghĩa lý sâu, nghĩa lý rộng. Những kinh điển của Tịnh Độ, có phải chúng ta thấy đều thọ trì? Không cần thiết. Có thể học một hai loại đủ rồi. Lão cư sĩ Hà Liên Cư kiến nghị cho chúng ta học ba loại. Loại thứ nhất, Kinh Vô Lượng Thọ. Loại thứ hai, Kinh A-di-đà. Loại thứ ba, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Chọn được hay. Ba loại nếu như thấy nhiều, thực tế mà nói một loại cũng được. Thâm nhập một bộ kinh, Bước thứ nhất, đọc thuộc nó. Cho dù không thể đọc thuộc hết bộ kinh, cũng nhất định phải rất thuần thục. Phải đọc được rất thuần thục. Ngay trong cuộc sống thường ngày, cảnh giới hiện tiền, giáo huấn của Phật, bạn liền có thể nhớ ra được. Phải có thể đạt đến được công phu này. Thứ hai, phải thâm giải nghĩa thú. Kinh văn mỗi câu mỗi chữ phải thâm giải. Giải cạn thì không được. Phải thâm giải. Làm thế nào mới có thể đủ sâu? Nhất định phải y giáo phụng hành. Bạn không ở ngay trong cuộc sống thường ngày, thực tế mà rèn luyện, độ sâu của bạn là có hạn. Phải ở ngay trong cuộc sống thường ngày mà rèn luyện. Cũng chính là nói, giải hành tương ưng. Giải giúp cho hành, hành giúp cho giải, mới có thể dần dần giúp thêm độ sâu của bạn.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.
Nam mô A Di Đà Phật.